vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Áp lực chi phí sinh hoạt đang chia rẽ cộng đồng của chúng ta như thế nào?
Tôi lớn lên ở khu trung tâm thành phố và luôn được hưởng mọi lợi ích của chủ nghĩa đa văn hóa. Tôi cho rằng đó không phải là cảm giác của tôi bây giờ.
Khi John chia tay bạn đời, anh đã phải vật lộn để có đủ tiền thuê nhà một mình. Sống ở vùng nông thôn Queensland, anh cho biết anh thấy mình phải cạnh tranh để thuê nhà với những người đang tìm cách gia hạn thị thực kỳ nghỉ để làm việc.
Khi nói đến bất động sản, nhà ở dài hạn, họ có thể trả giá cao hơn những người khác. Họ có thể sống theo nhóm, giống như chia sẻ một ngôi nhà với một số cá nhân. Bạn sẽ không may mắn nếu bạn không có đủ nguồn lực để cạnh tranh hoặc nếu bạn không thể sống trong những điều kiện như vậy.
Năm ngoái, John chuyển đến Brisbane, nghĩ rằng anh sẽ may mắn hơn trong việc tìm nhà. Nhưng thay vào đó, anh thấy mình đang sống trong chiếc xe tải của mình, trong khi làm việc tới 10 tiếng một ngày. Anh cho biết anh đã thực tế làm vô gia cư trong hơn một năm. Hai tháng trước, John đã chuyển đến một ngôi nhà nhỏ, nhưng anh ở xa gia đình. Anh cho biết tình trạng thiếu nhà ở giá rẻ trong khu vực đã thay đổi một số quan điểm của anh về những người nhập cư và di dời.
Một trong những điều tôi ghét nhất thực ra là bất cứ khi nào tôi nhìn thấy biển số xe từ bang Victoria, tôi đều có một câu thần chú nhỏ mà tôi tự nhủ. Về nhà đi.
John cho biết anh cảm thấy rất bối rối khi nhận ra quan điểm của mình đã thay đổi nhiều như thế nào do áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.
Chắc chắn là mở mang tầm mắt. Tôi không phải là người công khai thù địch. Tôi sẽ không nhìn vào màu da của bạn hay cách bạn đi lại hay ngoại hình của bạn, nhưng điều đó thực sự làm tôi sốc.
John không đơn độc. Nền kinh tế là mối quan tâm lớn nhất của người Úc hiện nay, theo chỉ số gắn kết xã hội của Viện Scanlon. Tổng giám đốc điều hành Anthea Hancock cho biết những người gặp khó khăn về tài chính có điểm thấp hơn ở hầu hết các số liệu mà họ đo lường.
Ngoài ra, có khả năng là họ sẽ cảm thấy ít thuộc về nơi này, ít tin tưởng vào chính phủ hơn, ít tin tưởng người khác hơn một chút và thường cảm thấy khá cô đơn. Hơn nữa, họ tin rằng có rất ít cơ hội cải thiện cuộc sống của họ ở Úc. Họ cũng cảm thấy rằng Úc có lẽ là không mạnh hơn bởi vì dân số nhập cư đa dạng của nước này.
Bà cho biết cảm giác hy vọng và lạc quan là một vấn đề lớn.
Chúng ta càng truyền được sự lạc quan, hy vọng và niềm tin rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn trong tương lai vào cuộc sống hàng ngày của mọi người, thì chúng ta sẽ càng thực sự giúp đỡ được nhiều người hơn.
Rachel Leah Jackson là một nhà lãnh đạo cộng đồng tại các bãi biển phía bắc Sydney. Bà cho biết có sự phân chia ngày càng lớn giữa những người gặp khó khăn về tài chính và những người giàu có.
Đúng là sống ở những bãi biển phía Bắc, một trải nghiệm rất là tuyệt vời. Tuy nhiên, có rất nhiều nhu cầu, nghèo đói và sự mất kết nối. Mọi người đều cô đơn và tôi nhận thức được điều này.
Kinh nghiệm của Rachel đã thúc đẩy cô trở thành người ủng hộ việc xây dựng nhiều nhà ở xã hội giá cả phải chăng hơn ở khu vực nổi tiếng giàu có này.
Chúng tôi không có tiền, trở thành người vô gia cư, rồi được thông báo rằng lựa chọn duy nhất dành cho chúng tôi là ở lại trong xe. Tôi đã gọi đến mọi số điện thoại được giới thiệu, nhưng không ai có thể giúp được cho tôi cả.
Rachel cho biết vào năm 2011, cô đã chạy trốn khỏi bạo lực gia đình cùng với ba đứa con của mình.
Về căn bản, bên bộ nhà ở đã nói với tôi rằng phải chờ 20 năm mới có chỗ ở. Và cho đến tận ngày nay, tôi vẫn chưa bao giờ có được bất kỳ nhà ở cố định nào.
Cô ấy chuyển từ xe hơi đến một xe van, đến bạn bè, đến một căn hộ nhỏ, trong khi vẫn phải chiến đấu với căn bệnh ung thư. Cô ấy nói với SBS Examines rằng tình hình nhà ở của cô ấy không ổn định trong 13 năm qua.
Tôi cho rằng cuộc khủng hoảng nhà ở còn tệ hơn cả bạo hành gia đình, và nó vẫn tiếp diễn, vẫn khiến tôi choáng ngợp hàng ngày.
Tuy nhiên, Rachel nhìn thấy cơ hội để đưa mọi người lại gần nhau hơn, thay vì đẩy họ ra xa. Cô ấy nói rằng có những người tuyệt vời trong cộng đồng của cô ấy, nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa để thu hẹp khoảng cách.
Mọi người, bất kể tuổi tác, chúng ta đều phải đối mặt với điều này. Và điều quan trọng là chúng ta cùng làm việc vì cộng đồng của mình. Cuối cùng, cộng đồng chính là sức mạnh của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.